Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là phụ nữ. Chú thích. Đây là bài trả lời phỏng vấn cho Interfish, một tổ chức bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ của các em sinh viên đại học ở Hà Nội. Một số câu chữ trong nội dung bài phỏng vấn đã được sửa khi đưa vào cuốn sách. Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là phụ nữ, với những rào cản, đôi khi là tự đặt ra cho chính mình. Điều đầu tiên mà phụ nữ cần làm là tự chịu trách nhiệm với bản thân. Đó là những điều tôi chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Interfish. Tôi xin được trích dẫn lại bài phỏng vấn trong cuốn sách này như một lời cảm tạ dành cho Interfish, cũng là để thêm một lần nữa giải bày nỗi lòng trăn trở khôn nguôi của tôi dành cho những người phụ nữ tôi đã gặp gỡ và sẽ còn gặp gỡ trong cuộc sống của mình. Ai đưa nàng lọ lem đến gặp hoàng tử? Hỏi. Theo cô, đâu là rào cản lớn nhất cản trở sự phát triển cá nhân của phụ nữ? Trả lời. Có lần tôi đã từng chia sẻ trên Facebook cá nhân bài viết có đề cập tới việc ai đã đưa nàng lọ lem đến gặp hoàng tử. Dì ghẻ thì cấm, bà tiên chỉ cho thời hạn trước 12 giờ đêm. Trên thực tế, lọ lem mới chính là người quyết định số phận của mình. Xã hội có không ít những người phụ nữ ngồi khóc vì không theo đuổi được chàng hoàng tử hay giấc mơ của mình. Họ xin phép người này, người kia để làm điều họ muốn, không được thì họ đổ lỗi. Nhưng chính họ có cho họ cái quyền lựa chọn hạnh phúc không cơ chứ? Thế nên kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là phụ nữ, với những rào cản đôi khi là tự đặt ra cho chính mình. Điều đầu tiên mà phụ nữ cần làm là tự chịu trách nhiệm với bản thân. Người xứng đáng được tự do mới được tự do. Người xứng đáng được bình đẳng mới được bình đẳng. Hỏi, cô nghĩ thế nào về sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư? Trả lời, bản chất của cân bằng là sự hy sinh. Bạn đồng ý dành thời gian cho việc này, tức là trong khoảng thời gian đó, bạn nói không với những việc khác. Tôi cũng cho rằng, tự nhiên người phụ nữ sinh ra đã phải hy sinh nhiều hơn. Có điều, hãy để người phụ nữ lựa chọn. Hồi tôi học ở Ý, cô giáo dạy tiếng Ý cho tôi, nguyên là một thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, thông thạo tiếng Latin và tiếng Trung Quốc. Bà từng nhiều năm sống ở nước ngoài, làm phiên dịch cho các đại sứ quán. Nhưng sau khi lập gia đình, bà chấp nhận ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai đứa con, chỉ thỉnh thoảng đi dạy tiếng cho những lớp ngắn hạn. Khi tôi hỏi tại sao bà lại chọn ở nhà, thì bà bảo chồng bà chưa bao giờ yêu cầu, mà bà thấy như vậy tốt hơn cho gia đình. Vì đó là quyết định của riêng bà, nên dù phải hy sinh công việc, bà vẫn thấy vui vẻ với điều đó. Tâm thức nô lệ và khuôn mẫu xã hội. Hỏi, nói về đời sống gia đình, chuyện chồng con, cân bằng cuộc sống, phải chăng vẫn còn là chuyện xa vời với sinh viên? Trả lời, cuộc đời mỗi con người về căn bản gồm hai phần, đời tư và sự nghiệp, mức độ ưu tiên cho mỗi phần phụ thuộc vào mỗi con người. Nếu một người phụ nữ học đại học rồi chọn ở nhà chăm chồng nuôi con, điều đó không có gì đáng bàn. Nội trợ cũng là một nghề và cũng cần trình độ như cách chi tiêu, dạy con học, nấu nướng. Một người phụ nữ thông minh làm nội trợ cũng sẽ giỏi hơn. Tuy nhiên, chẳng phải sự thông minh đó có thể dành cho nhiều công việc khác sẽ tốt hơn sao? Ngoài ra, có một rủi ro là tỷ lệ ly hôn đang ngày càng tăng. Một khi chuyện đó xảy ra, thì người phụ nữ sẽ ra sao? Ở nước ngoài, luật quy định người chồng sau khi ly hôn phải chu cấp cho vợ, nhưng ở Việt Nam thì chu cấp nuôi con còn không đủ, nói gì đến cho vợ. Vì thế người phụ nữ cũng cần có thu nhập riêng, có vị trí trong xã hội để không quá lệ thuộc vào người đàn ông. Các nữ sinh nên ý thức sớm về vấn đề này để tìm ra mình thật sự muốn làm gì và ưu tiên vấn đề gì. Bảo rằng, em đi làm rồi bỏ việc để lấy chồng. 10 năm sau quay lại tìm việc cũng chưa muộn. Đó là ý nghĩ hão huyền. Đấy là còn chưa kể, Nhiều trường hợp phụ nữ khi đi học thì ý thức tự lập, khao khát bình đẳng rất cao. Nhưng ra khỏi cổng trường, mất ý thức sáng suốt ngay. Bởi tâm thức nô lệ và khuôn mẫu xã hội ăn sâu, không phải một sớm một chiều nói xóa bỏ là xóa bỏ được. Người nô lệ khi được trao tự do vẫn sẽ cư xử như một người nô lệ. Hỏi, ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cô trong suy nghĩ về phụ nữ, gia đình và công việc? Trả lời, người đầu tiên có tác động lớn đối với tôi là bố. Từ nhỏ, bố tôi đã dạy, người phụ nữ bình đẳng như nam giới. Mặc dù ông có tư tưởng, nhưng không có thực hành. Bố khuyến khích tôi đi học, đi thi, bơi với các thành tích và tin rằng những gì nam giới làm được thì phụ nữ cũng làm được. Chỉ lưu ý tôi về một số đặc tính tự nhiên của phụ nữ như chuyện sinh con đẻ cái. Ngày xưa các cụ có câu, ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Càng ra nước ngoài, tôi càng thấy sao mà phải ước như thế. Nam nữ có thể bình đẳng mà vẫn không đi ngược lại đặc trưng giới tính mà tự nhiên đã ban tặng. Hơn nữa, phụ nữ có rất nhiều trò thú vị hơn nam giới, như thời trang, make-up, sinh con. Phụ nữ cũng tinh tế hơn, sống thi vị và thú vị hơn. Tội gì đổi làm trai cho thiệt. Một trong những người khiến tôi suy nghĩ khác hơn nữa là bà giáo người Ý của tôi. Hồi đó, khi quyết định ra nước ngoài học, bỏ lại chồng con ở nhà, tôi thấy rất áy náy. Nhưng mặt khác, tôi lại là người rất muốn tự do, thành ra đôi khi không biết cân bằng thế nào. Nhờ câu chuyện của bà giáo đó, tôi nhận ra dù chọn ở nhà cũng vẫn rất tự chủ. Dù ở nhà nấu cơm cho chồng con cũng không mất tự do nếu đó là lựa chọn của tôi. Phụ nữ có cần sự nghiệp? Khi tôi còn nhỏ, mặc dù bố mẹ tôi đều đi làm, nhưng trong tư tưởng của mẹ tôi cũng như mọi người thời ấy, gia đình mới là ưu tiên hàng đầu của phụ nữ. Câu châm ngôn tôi thường được nghe là với phụ nữ, gia đình là sự nghiệp, còn với nam giới, sự nghiệp là gia đình. Điều này được mặc nhiên coi là chân lý, mặc cho tôi luôn cảm thấy có chút gì đó bất nhẫn. Không lẽ đối với đàn ông, người cha, vợ con là những người thân yêu nhất, lại không bằng công việc của anh ta? Tuy nhiên, ai cũng nói vậy, nên tôi cũng tin đó là cách sống duy nhất có thể chấp nhận. Dù vậy, khi đi học, tôi thấy con gái không kém gì con trai, thậm chí còn hơn. Nhưng chúng tôi luôn được nhắc nhở là đến lúc đi làm, nam giới vẫn thành công hơn nhiều nhờ khả năng thần bí nào đó của họ. Vì vậy, dù trong học tập vẫn hết sức nỗ lực, song hầu hết con gái chỉ mong mỏi có tấm bằng đại học rồi tìm một công việc không quá bận bịu để còn có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi cũng không kỳ vọng kiếm nhiều tiền vì theo mặc định của xã hội mà chúng tôi được biết, đó là việc của chồng. Trong đầu óc chúng tôi lúc ấy chưa từng tự hỏi, lỡ chồng mình không có khả năng kiếm tiền hoặc không thể kiếm hơn mình thì làm sao? Hoặc khi anh ấy đau yếu, không thể làm việc thì gia đình sẽ thế nào? Chính vì phụ nữ được nuôi dạy để đi đến một cái đích cuối cùng là lấy chồng sinh con, nên việc không lấy được chồng là ác mộng của hầu hết phụ nữ và các bà mẹ có con gái. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều bé gái đã phải nghe những câu tính khí thế này thì chồng nào chịu nổi, hay ở nhà với mẹ mới nũng nịu được chứ về với mẹ chồng thì thôi nhé, khiến việc lấy chồng trở nên rất đáng sợ. Nhưng không ai dám nghĩ đến việc không lấy chồng. Mọi cô gái đều được nuôi dạy không phải để giỏi giang, thông minh, xinh đẹp hay thậm chí tốt bụng, mà chỉ để lấy được chồng. Vì vậy, kết quả tất yếu là thà lấy một người chồng đuôi què mẻ sức còn hơn không lấy ai cả. Bởi vì đấy mới là sự nghiệp của phụ nữ. Gái không chồng, khác nào thuyền không có lái. Sau này, khi tôi trở thành giáo viên, cả người yêu và bố mẹ tôi đều vui mừng. Không phải vì bản thân tôi hợp với nghề giáo, mà vì họ cho rằng đó là nghề nghiệp phù hợp với phụ nữ nói chung. Tuy nhiên, đến khi tôi lập gia đình, thu nhập thực tế quá thấp của cán bộ viên chức nhà nước những năm đầu thập niên 90 cho thấy, phụ nữ đi làm và kiếm tiền là rất cần thiết. Nỗi lo kiếm sống tưởng chừng đã có thể xóa nhòa mọi thành kiến về giới tính. Đến thời mở cửa, khi người ta có nhiều cơ hội kiếm sống hơn, những thành kiến cũ lại quay về. Tôi cũng hài lòng với việc chăm sóc con nhỏ và gia đình để chồng ra ngoài tìm kiếm công danh sự nghiệp, và tôi cũng đã vài lần từ bỏ cơ hội thăng tiến với niềm tin gia đình mới là sự nghiệp của phụ nữ. Trong lòng tôi, mặc dù vẫn luôn khao khát những chân trời mới, nhưng lựa chọn đó là tôi bằng lòng đưa ra nên không có gì để oán thán. Có điều, đến một lúc, tôi phải đối mặt với những biến cố có thể khiến gia đình tan vỡ. Tôi luôn mong mỏi sẽ được nhận nuôi cả hai con để chúng khỏi phải xa nhau. Nhưng đến lúc ấy, tôi mới đau đớn nhận ra, như vậy, ba mẹ con sẽ sống rất chật vật với đồng lương giảng viên trường công của tôi. Nếu không bỏ qua nhiều cơ hội tốt, tôi đã có thể dễ dàng có được một công việc đủ để ba mẹ con sống thoải mái hơn. Cuối cùng, gia đình tôi cũng vượt qua sóng gió. Song biến cố ấy quả thật đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tất cả những câu của chồng công vợ hay thành công của chồng con chính là thành tựu của người vợ người mẹ, chỉ là những lời giả dối làm phụ nữ mê muội. Cái gì là của ai thì sẽ thuộc về người ấy. Tôi đã chứng kiến không ít những người vợ được học hành tử tế nhưng cam tâm ngồi nhà làm nội trợ để chồng yên tâm công tác. Kết quả, chị càng ngày càng trở nên lạc hậu với cuộc sống, xa lạ với công việc của chồng, nên hai vợ chồng ngày càng xa nhau. Đau đớn nhất là chị cũng trở thành lạc hậu với chính con mình, nên cũng không giữ được lòng tin và sự tôn trọng của con. Không ít trường hợp, người chồng khi thành đạt lại thay lòng đổi dạ. Khi ấy người vợ mới cay đắng nhận ra, mình đã bỏ qua cơ hội tìm chỗ đứng trong đời. Nay kiến thức đã quên hết, và cái sự nghiệp mà mình hy sinh cả tuổi xuân cho nó, hóa ra chỉ là bánh vẽ. Rất nhiều người đã không thể gượng lại sau đó. Xét trên bình diện xã hội, phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động và các nghiên cứu, cũng như thực tế đều cho thấy, phụ nữ có thể làm mọi việc tốt như nam giới, thậm chí trong nhiều trường hợp còn tốt hơn nam giới. Thế giới và Việt Nam đều có những tấm gương nữ lãnh đạo hay nữ doanh nhân rất thành đạt. Nếu chúng ta còn giữ tư tưởng phụ nữ chỉ cần sự nghiệp là gia đình thì sẽ là một thiệt thòi cho sự phát triển của xã hội. Hơn nữa, trong thời buổi kinh tế tri thức lên ngôi và đời sống xã hội phức tạp như hiện nay, phụ nữ nếu không có trình độ và sự nghiệp sẽ khó đảm bảo rằng việc nuôi dạy con cái vẫn còn được xuôi chèo mát mái như các cụ xưa. Sự nghiệp cũng không cần to tát, chỉ cần là một công việc mình yêu thích và phù hợp với khả năng của mình, giúp cho mình tạo dựng vị thế độc lập trong đời sống gia đình và xã hội. Tôi từng biết một số phụ nữ làm giúp việc gia đình theo giờ, lúc nào cũng bận rộn, nhưng vui vẻ với thu nhập hàng tháng cả chục triệu, nuôi con đi học đại học. Song tôi cũng thấy không ít những công chức nhà nước có bằng cấp, chỉ làm việc vật vờ qua ngày vì cho rằng với đồng lương chết đói thì làm thế là nhiều rồi. Họ luôn đổ tại hoàn cảnh, số phận mà không hề nghĩ chính thái độ làm việc không tích cực đó khiến bản thân họ tha hóa, yếu nhược đi và chính họ tự bỏ phí các cơ hội của mình. Không có nghề nghiệp thấp kém hay cao quý, mọi công việc có ích cho xã hội đều bình đẳng. Lòng yêu nghề, thái độ làm việc tích cực mới chính là chìa khóa để ta có sự nghiệp. Hãy nhớ, phụ nữ luôn cần công việc để cải thiện bản thân, giữ vững sự độc lập và có khả năng trợ giúp tốt hơn cho gia đình, nhất là con cái, và người nào xui bạn hủy hoại cơ hội của bạn thì không phải là người bạn nên chia sẻ cuộc đời mình. Chúc các chị em phụ nữ luôn mạnh mẽ và sáng suốt. Phụ nữ có nhất thiết phải lấy chồng?
Từ nhỏ, tôi đã được dạy dỗ là con gái phải thế này thế kia thì mới lấy được chồng. Vì tôi chẳng bao giờ đạt được những tiêu chuẩn ấy nên đã lớn lên trong nỗi lo thường trực là sẽ ế. Lúc ấy, đó là từ kinh khủng nhất đối với tôi. Sau này tôi mới phát hiện ra, đấy cũng là lo ngại thường trực của các cô gái khác. Tự nhiên, tôi nhìn đám con trai một cách kính nể, vì họ oai thế nào mới được lựa chọn mình. Khi đã làm quen với nhiều bạn trai hơn, tôi mới phát hiện ra là họ cũng chẳng có gì đáng phải thần tượng đến thế. Hơn nữa, việc lấy chồng cũng không đáng mơ ước như nhiều cô gái vẫn tưởng. Và thật bất công khi việc phụ nữ lấy chồng được coi như may mắn, ân huệ, còn việc đàn ông lấy vợ lại giống như mất mát, hy sinh. Nhìn những ông bố bà mẹ rất nâng niu con ở nhà, nhưng đến khi nó 26, 27 tuổi là sẵn sàng dúi vào tay bất kỳ gã đàn ông nào, thậm chí bài bạc, nát rượu, miễn là nó có chồng. Tôi thấy rất vô lý. Nhớ đến câu của George Sand, phát biểu từ thế kỷ thứ 19. Chúng ta nuôi dạy con gái như các vị nữ thánh, để rồi bán nó đi như nô lệ. Đến giờ vẫn đúng mà chua xót. Khổ nỗi, nữ giới Việt Nam dù được học hành, thông minh sáng láng đến đâu, vẫn bị lập trình là phải có một tấm chồng. Tình trạng vô lý đó mãi vẫn không được cải thiện. Nhìn tỷ lệ kết hôn thấp của phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, xin có vài ý kiến như sau. 1. Phải bỏ ngay tư tưởng phụ nữ cần kết hôn sớm. Nam giới thì bao giờ cũng được đi. Thực tế cho thấy, phụ nữ sống một mình vẫn rất tốt vì có thể tự nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, trong khi nam giới thì không. Phụ nữ có thể tìm người giúp mình sinh con. Thời buổi này, phụ nữ còn có thể tự chủ về kinh tế. Tôi có cô sinh viên cũ, học tiến sĩ ở nước ngoài. Bà mẹ bảo, nếu con không thích lấy chồng, thì cứ sinh một đứa con. Mẹ nuôi cho, rồi đi đâu thì đi. Bà ngoại bao giờ cũng là xịn mà. Tất nhiên, tìm được người tâm đầu ý hợp kết hôn là tốt nhất, nhưng nếu không tìm được thì cũng không nên ép mình. 2. Hãy biết trân trọng bản thân, biết tận hưởng cuộc sống, tránh tình trạng chỉ chăm chăm kiếm một ông chồng. Đừng vì sức ép của gia đình, xã hội mà lao vào một cuộc hôn nhân bất hạnh. Thời buổi này, phụ nữ độc lập tài chính có thể có bạn trai, có con mà vẫn được coi trọng. Hãy kết hôn nếu bạn tin là sẽ hạnh phúc. Nếu không, đừng cố hành hạ chính mình. Nếu cố ép mình, thì bạn sẽ làm khổ ít nhất 3 người. Bạn, chồng bạn, con bạn, chưa kể họ hàng bố mẹ hai bên. 3. Ít nhất trong gia đình, phải xóa bỏ tư tưởng con gái không lấy chồng như bom nổ chậm trong nhà. Rất nhiều người phụ nữ chấp nhận hôn nhân không hạnh phúc chỉ để làm cha mẹ hài lòng. Người độc thân không phải hàng tồn mà gia đình cần phải bán tống bán tháo. 4. Tuy nhiên, như Socrates đã từng nói, nếu gặp được một người bạn đời tốt, bạn sẽ có thiên đường ngay khi còn sống. Nếu gặp phải người bạn đời xấu, chắc chắn khi chết bạn sẽ được lên thiên đàng. Chúng ta không nên vì bất cứ lý do nào chối từ món quà mà nhân duyên ban tặng, song hãy lựa chọn theo con mắt của chính mình và vì chính mình. Có điều, không ít phụ nữ lại thấy sống độc thân thật ra còn khó khăn hơn nhiều so với lấy chồng, bởi không phải ai cũng có khả năng sống độc lập, nhất là khi đi ngược lại trào lưu của xã hội. Tôi tin những cô gái đủ khả năng làm chủ bản thân, đủ mạnh mẽ, phớt lờ dư luận, sống đúng theo cách mình muốn, thì dù là kết hôn, ly hôn hay độc thân, đều đáng trân trọng, vì họ có sự tự chủ, có lòng can đảm. Quyết đoán hay gia trưởng? Hễ cứ ngồi với nhau là phụ nữ quay đi quay lại, thế nào cũng bàn chuyện chồng con. Một bạn bảo, đàn ông gia trưởng cũng tốt, vì như vậy trong nhà mới thống nhất, yên ổn được. Tôi và một vài bạn nữa thì kịch liệt phản đối vì cho rằng đàn ông cần quyết đoán chứ không được gia trưởng. Ở Việt Nam, có vẻ khá nhiều người lẫn lộn giữa hai khái niệm này. Quyết đoán là việc sau khi lắng nghe ý kiến mọi người, người đứng đầu sẽ quyết chọn theo một hướng dựa trên khả năng phân tích tình huống và phán đoán kết quả. Trong gia đình Việt, người đàn ông thường được lựa chọn để đóng vai trò này, phần vì truyền thống, phần vì bản tính đàn ông được cho là mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi cũng từng gặp rất nhiều người phụ nữ đóng vai trò này rất tốt. Quyết đoán không dễ vì cần có sự sáng suốt để lựa chọn, sự can đảm để đương đầu với người khác khi bảo vệ ý kiến của mình và cả sự dấn thân, dám chịu trách nhiệm về hậu quả quyết định của mình. Không phải bỗng dưng tất cả những người lãnh đạo thành công đều có tính cách này. Vì vậy, gia đình nào có được người đàn ông quyết đoán là gia đình may mắn. Còn gia trưởng là việc khăng khăng theo ý mình, bất chấp đúng sai, chỉ vì cho mình là chồng, là cha, là ông trong gia đình thì có quyền bắt người khác theo ý mình. Gia trưởng rất dễ vì chẳng cần có lý lẽ, chẳng cần chia sẻ và trao đổi, chẳng cần đối thoại, lắng nghe và thấu hiểu. Gia trưởng thường đi kèm sự độc đoán, bắt ép người khác theo ý mình nên cũng là nguồn gốc sinh ra bạo lực gia đình. Gia đình có người bố gia trưởng khó có hạnh phúc vì người mẹ và các con không dám cãi lại nên phải đồng lòng để che giấu người bố. Trong hầu hết các trường hợp, ông bố ấy, người chồng ấy chỉ có một uy danh hảo, không được vợ con chia sẻ, cô đơn lẻ loi ngay trong gia đình mình. Nhiều khi còn bị tất cả đồng lòng lừa dối. Nhưng vì sĩ diện, vì hiểu sai ý nghĩa của sự quyết đoán, hoặc đôi khi chỉ bởi nỗi sợ hãi rằng mình không được người phụ nữ của mình tôn trọng, không được con cái tuân lời, nên nhiều đàn ông Việt vẫn khăng khăng giữ tính này. Còn bạn, người đàn ông trong gia đình bạn là người quyết đoán hay gia trưởng? Hiểu sao về chữ hiếu? Hiếu là gì? Xin khoan luận bàn, tôi chỉ dẫn ra đây những cách mà chúng ta đã từng và đang là con cái trong gia đình, đang cảm nhận về cái chúng ta vẫn gọi là chữ hiếu. Nghĩa là đền đáp công ơn, tiền bạc mà bố mẹ đã bỏ ra để nuôi lớn mình. Nghĩa là không được rời khỏi bố mẹ quá xa để còn về thăm nom thường xuyên. Dù là có việc làm tốt đến mấy, ở đâu, nằm ngoài bán kính vài cây hay vài chục cây là không được. Nghĩa là bố mẹ có mắng mỏ thế nào thì cũng phải phục tùng, tôn kính, không cãi nửa lời. Nghĩa là bố mẹ có đánh, có đuổi cũng không được đi mà phải ôm lấy chân mà năn nỉ van xin, có khi quỳ lại để tỏ lòng biết ơn người đã sinh đẻ dưỡng dục mình. Nghĩa là tuyệt đối nghe theo lời bố mẹ. Bố mẹ nói đi qua bên Tây thì không được đi qua bên Đông. Nghĩa là bố mẹ thấy điều gì tốt cho con thì con phải làm theo, chứ không phải con thấy điều gì tốt cho bản thân thì con làm. Nghĩa là bố mẹ thích con học ngành nghề gì thì con phải học ngành nghề đó, chứ không phải học cái gì con thích. Nghĩa là chỉ được lấy người mà bố mẹ vừa ý. Nghĩa là phải bỏ đi cuộc sống mình muốn để sống cuộc sống bố mẹ muốn. Nghĩa là phải biết ơn bố mẹ vì mọi điều, kể cả điều ấy chưa chắc đúng với bản thân mình. Bởi bố mẹ chỉ nghĩ cho mình mà thôi, kể cả làm tổn thương lòng tự trọng của mình thì bố mẹ vẫn luôn đúng. Nghĩa là cuộc sống chỉ là cục nợ phải trả cho bố mẹ, trả cho hết đời, vì cuộc sống là do bố mẹ ban cho. Nghĩa là thà đừng có sinh ra còn hơn. Nếu là một bậc làm cha làm mẹ, bạn có thấy xót xa trước những ý nghĩ, thậm chí có phần nghiệt ngã ấy không? Trong, đó là những điều có thật. Và bạn đã bao giờ giật mình nghĩ đến những cảm nhận ấy của con cái chưa? Mở mắt chào đời đã được nghe tuyên truyền là gia đình chỉ nên có 2 đến 3 con, nên tôi rất ngạc nhiên vì ông bà ngoại tôi có tới 10 người con. Mỗi lần họp gia đình, con cái đều tề tụ, thêm cháu chắc nữa nên rất đông đúc. Có lần tôi đánh bạo hỏi bà tôi, vì sao ông bà đẻ nhiều thế? Bà bảo, phải đẻ nhiều để đứa này bất hiếu còn có đứa khác. Tôi rất ngạc nhiên, vì có lẽ ngay từ khi bắt đầu học nói, chúng tôi đã được dạy là con cái phải nghe lời bố mẹ, sau này phải chăm sóc bố mẹ, nên cho rằng hiếu thảo là điều đương nhiên, sao bà còn phải lo? Đến khi lớn lên mới biết hiếu thảo thật không dễ dàng gì. Khi còn nhỏ, hầu hết bố mẹ đều hài lòng với con cái. Bởi vì bố mẹ thường chỉ mong con ăn học, lễ phép, chịu ăn chịu chơi. Nhiều bố mẹ bây giờ còn không yêu cầu con làm việc nhà. Con học kém thì bố mẹ lại tìm cách mua điểm cho con, rồi trút bực lên giáo viên, chứ con mình vẫn hoàn hảo. Nhưng bước vào tuổi 17-18, không ít những đứa trẻ có tiếng ngoan ngoãn ấy bỗng dưng trở thành kẻ bất hiếu, làm bố mẹ đau khổ vô cùng. Ở Việt Nam, bố mẹ có xu hướng muốn con cái theo nghề mình để dễ bề thu xếp công việc cho con. Nhưng oái âm là nhiều khi đứa con lại không thích nghề ấy. Một lần tôi hỏi thi, gặp một sinh viên đã thi đến lần thứ 3 mà vẫn không biết gì, thậm chí còn hoàn toàn thờ ơ với môn học. Tôi đã định đánh trượt thì một cán bộ phòng đào tạo ghé qua, ngạc nhiên hỏi. Thế cậu này vẫn ở đây à? Rồi quay qua bảo tôi. Cậu này vốn là học sinh đoạt giải 3 kỳ thi toán quốc gia, được tuyển thẳng vào trường mình đấy. Tôi bất ngờ quá, quay qua hỏi. Toán khó thế mà em còn học được, sao lại không học được môn này? Em thở dài, đánh sượt. Dễ với cô, nhưng khó với em. Tôi hỏi, em đã thi vào đây thì phải cố mà học chứ. Nhưng em bảo, em có muốn thi đâu, đây là mẹ em muốn đấy chứ. Nên cô muốn cho em mấy điểm thì cho, em không bận tâm. Tôi không biết nói gì, đành bỏ đi. Đến tối, thấy một anh bạn cũ gọi điện đến, bảo là, em ơi, giúp anh với. Cháu nhà anh thi bàn em hôm nay. Thằng bé vốn rất giỏi giang, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của vợ chồng anh. Vợ anh vốn làm trong ngành ngoại thương nên hướng con thi vào trường em. Nó học giỏi thế, chỉ cần ra trường là vợ anh có thể bố trí cho nó một công việc ngay Hà Nội, nhàn hạ lương cao, đi nước ngoài như đi chợ. Thế nhưng không hiểu sao nó lại trở chứng, nhất định đòi thi bách khoa, ngành toán tin. Hai vợ chồng anh mất bao nhiêu công ép nó vào trường em, nhưng nó lại không học hành gì cả, trốn đi thi lại trường bách khoa. Vợ anh đành bó tay, chỉ còn cách dỗ dành nó, cố học xong trường em, mà nó chây ì mãi không xong. Em có cách nào giúp anh với, sao tự nhiên nó lại trở nên bất hiếu như thế chứ? Hai vợ chồng anh đều tốt nghiệp đại học, giỏi giang, thành đạt, nhưng lại không thể hiểu. Với con cái, hiếu thảo không có nghĩa là từ bỏ con người mình. Những câu chuyện như vậy vẫn tiếp tục. Bố mẹ khổ sở vì con học xong không về công tác ở quê nhà, vì con yêu và muốn kết hôn với người không hợp ý mình, hoặc nhiều khi chỉ vì những lý do vu vơ như thầy bói bảo không hợp tuổi hay nhìn tướng không vừa mắt. Vì con không chịu sinh con như ý mình muốn, hay vì chúng dám sống khác ý mình. Có những bậc cha mẹ qua thăm, thấy con trai làm việc nhà, liền mắng mỏ con dâu. Con trai can thì bố mẹ vật vã đòi sống đòi chết vì cho rằng con bất hiếu, nghe vợ hơn nghe mẹ. Hóa ra, trong văn hóa Việt, hiếu thảo luôn gắn liền với việc nghe lời, bất kể đúng sai. Chưa kể, nhiều bậc cha mẹ hầu con cả đời, không cho con động tay động chân vào việc gì, đến cuối đời mới phát hiện ra con chỉ quen được phục vụ, chứ không hề có ý định phụng dưỡng bố mẹ. Khi bố mẹ nhận ra mình đã tự tạo nên tính bất hiếu cho con thì đã muộn rồi. Thật ra, đào sâu hơn một chút, hiếu là một phạm trù đạo đức của Nho giáo. Cùng với trung, hiếu được xây dựng trên các quy tắc ứng xử của con người trong các mối quan hệ xã hội và gia đình. Đến khi học ngoại ngữ, tôi cũng phát hiện ra, trong các ngôn ngữ phương Tây và trong tiếng Anh nói riêng, chỉ có từ dutiful, có nghĩa vụ, hay thankful, biết ơn. Những từ này đều áp dụng cho mọi mối quan hệ, chứ không chỉ riêng với cha mẹ. Với người phương Tây, nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ ngay từ nhỏ. Đứa trẻ được coi là một cá nhân riêng biệt, cần được tôn trọng. Khi con 18 tuổi, chúng đã có quyền ra ở riêng. Rất hiếm gia đình mà bố mẹ ở cùng với con cái khi chúng lập gia đình. Thậm chí, xu hướng người già đi vào trại dưỡng lão thay vì ở với con cái rất phổ biến. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy bất nhẫn, nhưng khi nói chuyện với họ mới biết, chính người già lại thích vào trại dưỡng lão hơn ở nhà. Vì con cái đi làm hết, họ rất cô đơn, ăn uống mỗi lứa tuổi mỗi khác nên cũng không phù hợp. Vào trại dưỡng lão có bạn cùng tuổi trò chuyện, lại được chăm sóc y tế thường xuyên nên an toàn hơn. Rất nhiều người già cô đơn vào viện dưỡng lão lại tìm được người bầu bạn, tình yêu tuổi già mang lại cho họ niềm vui sống những tháng năm cuối đời. Ngay ở Việt Nam, xu thế người già vào trại dưỡng lão cũng ngày càng phát triển. Nhưng con cái e ngại mang tiếng nên vẫn ngăn cản bố mẹ. Thực tế này đặt ra một vấn đề mới là không chỉ bố mẹ cần tôn trọng tự do của con cái, mà con cái cũng cần tôn trọng sự riêng tư của bố mẹ, không can thiệp vào cuộc sống riêng của người già. Hôm trước, một bạn đăng một tấm ảnh cụ bà nằm còng queo trên vỉa hè, bên cạnh cái mẹt có mấy thứ rau quả, Bạn bảo, hằng ngày gặp cụ bán rau ở đây, mệt thì nằm ngủ trên vỉa hè ngay bên cạnh. Theo bạn đoán, cụ khoảng 90 tuổi, nhưng vẫn hằng ngày đi về một bóng, tự lo cho mình. Ngay cả khi Hà Nội có đợt rét kỷ lục, trời mưa gió, nhiệt độ chỉ còn 5-7 độ. Chỉ trong vài ngày, tấm ảnh này đã có đến hơn 1.500 lượt chia sẻ. Rất nhiều bạn hỏi thăm, muốn tìm hiểu, giúp đỡ cụ. Bên cạnh những lời cảm thương, nhiều bạn muốn biết về gia đình cụ. Cụ có chồng con gì không? Vì sao lại sống một mình như vậy? Những câu chuyện về những đứa con bất hiếu, đuổi cha mẹ khỏi nhà hoặc bỏ rơi bố mẹ lại được dịp nhắc lại. Tuy nhiên, một người quen của tôi sống gần nơi cụ trọ kể lại. Cụ ngoài 80 tuổi, có chồng và 11 người con, đều còn sống ở quê, nhưng tất cả đều nghèo khổ, không có điều kiện phụng dưỡng bố mẹ. Không muốn làm phiền đến con, cụ bà để cụ ông ở nhà, một mình ra thành phố bán rau kiếm sống. Cụ có hai người con đang làm thuê ở Hà Nội, nhưng lại không hợp con dâu, nên cụ thà chọn con đường sống cô đơn còn hơn là làm phiền con cháu. Thỉnh thoảng con cái cũng ghé qua thăm cụ, can ngăn cụ đừng đi bán rau nữa. Nhưng cụ dứt khoát không chịu. Cụ bảo, nhà nghèo lại đông con quá, không có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn, nên con cái đều nghèo, giờ còn bận lo cho con nó. Bao giờ mình không làm được nữa thì tính sau. Tôi rất khâm phục sức khỏe và nghị lực sống của cụ. Người phụ nữ cao tuổi, ít học ấy đã cho chúng ta một bài học về việc dạy lòng hiếu thảo cho con cái. Đó là bố mẹ và con cái cần qua lại chia sẻ với nhau, nhưng cũng cần tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Chỉ khi nào bố mẹ không thể tự lo mới phiền đến con cháu. Sống và để con cái sống. Nói chuyện với bạn bè, thường nghe bạn hỏi, mình định cho con làm cái này cái kia, vì nó là con gái, con trai, con út, con trưởng của mình, nên mình phải. Với hy vọng, người làm giáo dục như tôi sẽ cho bạn thủ thuật gì đó để thành công trong việc định hướng con cái. Còn tôi thì luôn hỏi, thế ý, khả năng của cháu như thế nào? Bạn nhìn tôi như người ngoài hành tinh, vì tin là ý chí và tiền bạc của bố mẹ có thể xoay vần tất cả. Thỉnh thoảng được nghe kể về những câu chuyện kiểu như nhà một cô bạn đang xáo xao vì cậu con trai giỏi giang đẹp trai du học ở Mỹ về, đột nhiên đòi lấy một cô gái dù xinh đẹp thành đạt nhưng lại đã có một đời chồng và một đứa con. Bà mẹ tìm đủ mọi cách phá, thậm chí lên cả nhà cô gái làm ầm lên, nhưng hai đứa vẫn quyết lấy nhau. Để yên ổn, chúng đưa nhau vào Nam kết hôn và sắp sinh con. Có người bạn tỏ ra thông cảm cho cô bạn kia vì nuôi con với bao kỳ vọng mà nay lại đổ bể thế này. Tôi chỉ bảo, nếu bà ấy không biết tôn trọng con thì mất dâu và cháu thôi, biết làm sao được. Bạn bảo, nhà không khá giả mà bố mẹ đầu tư cho con bao nhiêu, bây giờ mất con thế, buồn là đúng. Tôi bảo, như bạn kể thì con trai không bạc với bố mẹ, chỉ là không lấy vợ theo ý các cụ mà thôi. Con dâu cũng không có gì sai trái hay kém cỏi, chỉ là không may mắn trong đường tình duyên mà thôi. Vậy chúng có gì sai đâu mà trách móc. Bố mẹ nuôi con, bởi đẻ con ra, con cái không thể tự nhiên chui ra. Quý là ở cái tình của bố mẹ với con. Bố mẹ sống hay nuôi con đều không theo ý con, sao lại bắt con sống và phục tùng theo ý mình. Con cái cũng có cuộc đời riêng của nó, chứ có phải sinh ra để làm nô lệ cho mình đâu. Tôi tin rằng mỗi con người, mỗi sinh vật được sinh ra đều có mục đích riêng, nhiệm vụ riêng để thực hiện. Có người thì biết được ngay, có người mất ít nhiều thời gian mới nhận ra đâu là thứ dành cho mình. Nhưng họ sẽ phải tự mình tìm ra, chứ mọi tác động của bố mẹ người thân đều là trái tự nhiên và đem lại hậu quả tiêu cực. Mấy ngày nay, cả thế giới xôn xao về vụ khủng bố đã cướp đi mạng sống của hơn 200 người tại Paris. Cả thế giới đều phẫn nộ lên án hành vi tàn bạo ấy, nhưng mấy ai nhận ra việc bố mẹ áp đặt con sống, chọn nghề, lập gia đình, hay việc vợ chồng tìm cách giam chân nhau trong một cuộc hôn nhân không mãn nguyện, thì có khác gì hành vi tước đoạt mạng sống của quân khủng bố với những người dân Pháp mấy ngày vừa qua? Tất cả đều là tước đoạt quyền sống của người khác để phục tùng cho mục đích của mình. Trộm nghĩ, chỉ cần sống cho tốt và để người khác sống theo ý mình, cuộc sống đã đủ yên bình. Chuyện con trai, con gái. Gặp một em sinh viên cũ trong thang máy, chúc mừng em đã là mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh mà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng. Song tôi lại nhớ đến nỗi khổ ngày xưa. Hỏi chuyện, mới biết em gái em cũng sắp có cháu thứ hai, tương lai sẽ là mẹ của hai cô bé. Tôi bảo, chỉ mong được mẹ tròn con vuông, bé sau lại được kháu khỉnh, nhanh nhẹn như cô chị nữa thì nhất. Mà nhà em cũng khéo, chị có hai con trai, em có hai con gái, hoàn thành nghĩa vụ cân bằng giới tính cho xã hội. Em cười hơi méo méo. Ôi cô ơi, vợ chồng em gái em cũng chịu nhiều sức ép lắm. Tôi bảo, lo gì em, bố mẹ hai bên đều có học, sống ở thành phố, là yêu cháu, quý con, chứ có phải lạc hậu đâu. Bố mẹ hai bên thì không nói gì, nhưng bên ngoài cứ mỗi người một câu, nên đau đầu lắm cô ạ. À. Ai nói người ấy nghe, con mình quý là được rồi em ạ. À. Ai cũng nghĩ được như cô thì tốt quá, nhưng thiên hạ lắm chuyện. Trộm nghĩ, con mình đẻ ra, chỉ lo mẹ tròn con vuông, chứ lo chuyện thiên hạ nghĩ làm gì. Thiên hạ có đẻ thay, nuôi thay mình đâu. Đau khổ vì lời thiên hạ, chẳng hóa ra, vô ích lắm sao. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Tôi vẫn thường nói, làm bố mẹ là một nghề rất rủi ro, vì dù cố gắng đến mấy, cũng khó có thể chắc chắn sẽ có kết quả tốt, hay con cái sẽ hiểu được lòng mình. Như Alan Phan đã công nhận, vấn đề dạy con và con mình trở thành người thế nào phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn và khó gấp nhiều lần điều hành doanh nghiệp. Nhưng đôi khi, ông trời cũng mỉm cười với tôi. Sau sinh nhật con gái, tôi vào trang Facebook của con để xem các lời chúc, thì đọc được một lời chúc từ một trang của trường con gái đang học, gọi là Macalesta Asia Pacific Awareness, là trang của cộng đồng sinh viên châu Á Thái Bình Dương của trường. Trang này đã share lại một bài viết của con gái tôi thay cho lời chúc mừng, khiến tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Bố mẹ mình có hai con gái, chị mình và mình. Ở Việt Nam, ai cũng nghĩ thế là không may, vì con trai luôn được cho là quan trọng hơn vì một đống lý do mà tất cả đều ngớ ngẩn như nhau. Bố mẹ mình thì chẳng quan tâm đến mấy cái đó, nhưng có những người cứ nói bố mẹ mình không biết đẻ con trai, rồi còn suối bẩy bố mình lấy vợ bé hoặc ly hôn để có con trai. Vì bố là con trai trưởng nên có trách nhiệm phải nối dõi, hôn nhân của bố mẹ vì thế có thời gian cũng đã rất căng thẳng. Vấn đề là mình chẳng biết gì về mấy chuyện đó hết cho tới mùa hè năm ngoái. Ý là tất nhiên mình biết có những người khi nhận ra nhà mình chỉ có hai con gái thì cười hoặc nhìn thông cảm, nhưng mình chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện đó. Nhà mình giữ bí mật vấn đề này với mình, nên mình chưa bao giờ biết nó ảnh hưởng tới bố mẹ như thế nào, nhất là mẹ. Nên giờ mỗi khi có ai nói là con gái thì cháu, thì em phải thế nọ thế kia, mình sẽ lờ đi luôn. Vì nếu suốt 20 năm bố mẹ mình đã cố gắng đến vậy để bảo vệ mình khỏi cái hệ tư tưởng không coi trọng sự tồn tại của mình, thì nay mình chẳng có lý do gì phải để mắt tới những điều đó. Chúc mừng con gái đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, thông minh. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người vật vã vì không sinh được con. Nhiều bố mẹ đau khổ vì sinh con không lành lặn. Tôi cũng nếm trải nỗi vất vả để có được đứa con khỏe mạnh, vui vẻ. Khi các con còn bé, một con muỗi cắn chúng cũng khiến tôi đau lòng. Tôi thường nhìn đôi bàn chân bé xíu, mũm mĩm, hồng hào của chúng và ước sao mình có thể mang chúng cả đời trên tay mình để không hạt bụi nào làm đau đôi chân ấy. Trong mắt tôi,
con cái là món quà của số phận. Bố mẹ, thay vì tuổi phận hay đau khổ, thì cần biết trân trọng chúng. Những tư tưởng hẹp hòi về giới tính hay thiên hướng không khác nào những mũi giáo đâm vào tim những đứa trẻ. Tôi tự hỏi, người lớn chúng ta có xứng đáng trở thành các bậc cha mẹ không?